Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Cisco Networking All-in-One for Dummies của Edward Tetz là sách hướng dẫn thực hành về việc hiểu, thiết kế, triển khai và vận hành mạng dựa trên công nghệ Cisco, thuộc dòng sách nhập môn theo hướng tổng hợp. Cuốn sách không giới hạn ở việc giải thích từng thiết bị riêng lẻ, mà đặt router, switch và các lớp bảo mật vào bối cảnh của một hệ thống phục vụ người dùng, ứng dụng và dịch vụ trong tổ chức. Nội dung hướng đến người mới bắt đầu với mạng Cisco, đồng thời có ích cho quản trị viên, cần một tài liệu tham chiếu bao quát. Trọng tâm của sách là các nguyên lý mạng nền tảng, hoạt động chuyển mạch và định tuyến, cách phân tích nhu cầu hạ tầng, cùng các lựa chọn giúp mạng an toàn và ổn định hơn. Với kinh nghiệm lâu năm trong quản trị hạ tầng và hỗ trợ tổ chức ở nhiều quy mô, Edward Tetz trình bày chủ đề kỹ thuật theo cách ưu tiên khả năng áp dụng, thay vì biến cuốn sách thành tài liệu chỉ phục vụ cho một kỳ thi chứng chỉ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xây nền tảng mạng trước khi đi vào thiết bị Cisco. Điểm khởi đầu hợp lý của cuốn sách là những nguyên tắc mạng căn bản, bởi việc cấu hình thiết bị chỉ có giá trị khi người quản trị hiểu dữ liệu đang di chuyển như thế nào và vì sao một thành phần được đặt trong mạng. Người đọc cần phân biệt vai trò của các thiết bị đầu cuối, đường truyền, giao thức, địa chỉ mạng và các tầng chức năng liên quan. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với người mới vì Cisco có hệ sinh thái lệnh và sản phẩm rộng, rất dễ khiến việc học trở thành ghi nhớ rời rạc. Khi hiểu nền tảng, người học có thể liên hệ một vấn đề thực tế như người dùng không truy cập được dịch vụ với các khả năng ở lớp kết nối, địa chỉ hóa, chuyển tiếp gói tin hoặc chính sách bảo mật. Sách cũng định vị công nghệ Cisco như một phần của hệ thống hạ tầng, không phải mục tiêu tự thân. Router và switch được xem là công cụ để kết nối con người, máy chủ và ứng dụng một cách có kiểm soát. Nhờ vậy, người đọc có cơ sở để đánh giá cấu hình theo tác động vận hành, thay vì chỉ hỏi một lệnh có đúng cú pháp hay không. Đây là khác biệt quan trọng giữa việc học mạng để thao tác và học mạng để quản trị. Thứ hai, chuyển mạch và định tuyến là hai cơ chế cốt lõi của mạng Cisco. Cuốn sách nhấn mạnh hai trụ cột kỹ thuật của hạ tầng Cisco là switching và routing. Chuyển mạch giải quyết việc kết nối các thiết bị trong phạm vi mạng cục bộ, còn định tuyến quyết định cách lưu lượng đi giữa các mạng khác nhau. Tách bạch hai chức năng này giúp người quản trị tránh một sai lầm phổ biến là coi mọi lỗi kết nối đều có cùng nguyên nhân. Nếu hai máy trong cùng mạng không trao đổi được dữ liệu, cần xem xét lớp truy cập, phân đoạn mạng và cấu hình chuyển mạch. Nếu lưu lượng phải đi sang mạng khác hoặc tới dịch vụ bên ngoài, bảng định tuyến, đường đi và các chính sách kiểm soát trở nên quan trọng hơn. Giá trị của phần này không chỉ nằm ở việc giới thiệu tính năng Cisco mà ở việc xây dựng cách suy luận theo luồng dữ liệu. Một thiết kế tốt cần cho phép lưu lượng hợp lệ đi đúng nơi, hạn chế lưu lượng không cần thiết và vẫn giữ khả năng quản lý khi số người dùng tăng lên. Việc nắm được quan hệ giữa chuyển mạch, định tuyến và phân đoạn mạng cũng hỗ trợ chẩn đoán sự cố có phương pháp. Thay vì thay đổi cấu hình theo cảm tính, quản trị viên có thể khoanh vùng vấn đề dựa trên vị trí mà quá trình truyền thông bị gián đoạn. Thứ ba, thiết kế mạng bắt đầu từ nhu cầu tổ chức, không bắt đầu từ danh sách thiết bị. Một chủ đề có tính thực tiễn cao của sách là phân tích nhu cầu tổ chức trước khi thiết kế mạng. Đây là bước thường bị rút ngắn khi người triển khai bắt đầu bằng câu hỏi nên mua router hay switch nào. Theo định hướng của cuốn sách, mạng cần được đánh giá qua các dịch vụ nó phải hỗ trợ, số lượng người dùng, yêu cầu kết nối, mức độ sẵn sàng, khả năng mở rộng và mức độ nhạy cảm của dữ liệu. Chẳng hạn, một mạng phục vụ hệ thống nội bộ đơn giản có ưu tiên khác với môi trường, phải duy trì nhiều ứng dụng, máy chủ, kết nối chi nhánh hoặc truy cập từ xa. Từ nhu cầu đó, người quản trị mới có thể quyết định cách phân chia mạng, tổ chức đường kết nối và đặt các điểm kiểm soát phù hợp. Lập luận này giúp tránh hai cực đoan, hoặc đầu tư quá mức vào năng lực không cần thiết, hoặc xây hạ tầng nhỏ hẹp đến mức khó mở rộng và khó bảo vệ. Thiết kế cũng không kết thúc khi sơ đồ mạng được tạo ra. Nó phải tính đến việc vận hành sau này, như khả năng theo dõi, bảo trì, tìm lỗi và điều chỉnh khi dịch vụ thay đổi. Vì thế, sách hướng người đọc nhìn mạng như một hệ thống phục vụ hoạt động tổ chức lâu dài thay vì một tập hợp hộp thiết bị được nối với nhau. Thứ tư, bảo mật được gắn với hiệu năng và tính liên tục của dịch vụ. Sách đặt bảo mật vào trung tâm của việc quản trị Cisco. Thay vì xem, đây là lớp bổ sung chỉ triển khai sau khi mạng đã hoạt động. Một mạng hỗ trợ ứng dụng hiệu quả nhưng cho phép truy cập không kiểm soát, phân đoạn yếu hoặc cấu hình thiếu nhất quán vẫn không đáp ứng yêu cầu vận hành. Do đó, mục tiêu được nêu ra là tối ưu và bảo vệ hệ thống Cisco đồng thời, nhằm nâng năng suất mà không làm tăng rủi ro không cần thiết. Về mặt tư duy, điều này đòi hỏi cân bằng. Kiểm soát quá lỏng có thể tạo lỗ hổng, nhưng chính sách quá cứng hoặc thiếu hiểu biết về luồng ứng dụng có thể làm gián đoạn công việc hợp lệ. Người quản trị cần xác định ai cần truy cập tài nguyên nào, lưu lượng nào nên được tách biệt và vị trí nào trong hạ tầng cần được giám sát kỹ hơn. Bảo mật cũng liên quan trực tiếp đến khả năng xử lý sự cố. Khi thiết kế có cấu trúc rõ ràng, phân tách hợp lý và quy tắc quản trị nhất quán, việc nhận diện hành vi bất thường hoặc giới hạn ảnh hưởng của lỗi sẽ khả thi hơn. Cuốn sách vì vậy hữu ích ở chỗ gắn các quyết định kỹ thuật với nhu cầu duy trì dịch vụ an toàn, thay vì trình bày bảo mật như danh sách tính năng độc lập. Cuối cùng, phạm vi tổng hợp giúp nối quản trị truyền thống với công nghệ Cisco cập nhật, đúng với tên gọi All-in-One. Cuốn sách có phạm vi rộng hơn một hướng dẫn đơn lẻ về cấu hình router hoặc switch. Mô tả xuất bản cho biết, nội dung được cập nhật để đề cập đến cơ sở dữ liệu, trực quan hóa, các công nghệ và sản phẩm mới. Ý nghĩa của sự mở rộng này là hạ tầng mạng hiện đại, không vận hành tách rời khỏi phần còn lại của môi trường công nghệ thông. Dữ liệu vận hành, công cụ quan sát và các dịch vụ phụ thuộc vào mạng đều ảnh hưởng đến cách quản trị viên, đánh giá tình trạng hệ thống. Tuy vậy, giá trị chính của cách trình bày tổng hợp không phải là cố bao quát mọi sản phẩm Cisco ở mức chuyên sâu. Nó là tạo một khung liên kết giữa nền tảng mạng, quyết định thiết kế, hoạt động vận hành và nhu cầu cập nhật công nghệ. Người đọc có thể dùng khung đó để biết chủ đề nào cần nghiên cứu sâu thêm khi công việc yêu cầu. Điều này phù hợp với thực tế nghề nghiệp, nơi người quản trị hiếm khi chỉ làm một tác vụ cố định. Họ cần hiểu tác động qua lại giữa kết nối, hiệu năng, bảo mật và dịch vụ. Cuốn sách không thay thế tài liệu kỹ thuật chính thức hay đào tạo chuyên biệt cho từng nền tảng, nhưng có thể làm bản đồ định hướng trước khi người đọc đi vào các tài liệu chuyên sâu hơn. Kết luận, Cisco Networking All-in-One for Dummies phù hợp nhất với người đang bắt đầu làm quen với mạng Cisco, sinh viên công nghệ thông tin, kỹ thuật viên hỗ trợ muốn chuyển sang quản trị hạ tầng và quản trị viên mạng cần một tài liệu tổng quan để hệ thống hóa kiến thức. Người đã có kinh nghiệm sâu với một dòng sản phẩm hoặc đang chuẩn bị cho một kỳ thi chứng chỉ rất chuyên biệt có thể cần bổ sung tài liệu chính thức, phòng lab và hướng dẫn cấu hình chi tiết. Tuy nhiên, họ vẫn có thể dùng sách để ra lại các kết nối giữa thiết kế, vận hành và bảo mật. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc giúp người đọc đặt câu hỏi đúng trước khi thay đổi hạ tầng. Cần hỗ trợ dịch vụ nào, lưu lượng đi đâu, điểm nào cần tách biệt và cấu hình sẽ ảnh hưởng thế nào đến khả năng xử lý sự cố. So với nhiều sách Cisco chỉ tập trung vào cú pháp lệnh hoặc một chứng chỉ cụ thể, sách này nổi bật nhờ góc nhìn tổng hợp và định hướng theo nhu cầu tổ chức. Nó nối kiến thức nền tảng với switching, routing, bảo mật và các chủ đề công nghệ cập nhật trong cùng một khung học tập. Cách định vị đó làm sách phù hợp như một điểm xuất phát hoặc tài liệu bàn làm việc, đặc biệt cho người cần hiểu vì sao các thành phần Cisco được triển khai, chứ không chỉ cần sao chép một cấu hình có sẵn. Tính bao quát cũng giúp người đọc nhận ra giới hạn kiến thức của mình và chọn đúng lĩnh vực để đào sâu tiếp theo. Nếu bạn muốn ủng hộ Edward Test, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!